Năm cấp độ của con đường Bồ Tát. Nhìn từ một quan điểm, ta không cần biết trước những cấp độ tức quả vị khác nhau mô tả con đường hướng đến giác ngộ. Ta chỉ cần thực hành đều đặn và nhìn những gì xảy ra. Tuy nhiên, hoàn toàn là tự nhiên khi ta muốn biết ta đang ở đâu, để đánh giá đoạn đường đã vượt qua và để biết rõ những gì còn ở phía trước. Không ý thức về toàn bộ cuộc hành trình, ta có nguy cơ phạm những sai lầm hay cảm thấy lạc lối và bối rối. Một số người nghĩ rằng họ đã thành tựu điều gì vĩ đại trong khi chỉ có một kinh nghiệm nhỏ xíu hay có được chút hiểu biết bé nhỏ. Những người khác có nguy cơ ngã lòng khi nhận thấy năm tháng trôi qua mà không đạt được những gì họ cảm thấy ở trong tầm tay. Nếu ta biết rằng con đường thì dài và có dài cấp độ, ta sẽ bớt nôn nóng và sẽ không hy vọng đạt được giác ngộ thật nhanh chóng mà không cần nỗ lực. Ta sẽ trở nên tỉnh giác về sự sâu thẳm của những vấn đề mà ta đối diện. Ta chỉ phải nghĩ về những khó khăn phải đối mặt của những người cố gắng giải quyết các vấn đề xuất phát từ thời thơ ấu của họ. Những phép chữa bệnh và điều trị dài dằng dặc, năng lực và ước nguyện cần có. Nhưng ở đây, ta đang nói về sự tự do viên mãn, về việc giải thoát bản thân khỏi mọi quy định vô cùng sâu xa và mạnh mẽ đã được tạo lập và củng cố trong rất nhiều cuộc đời. Ta không thể hy vọng giải thoát bản thân một cách dễ dàng khỏi những quy định như thế. Ta phải lặn sâu vào tận cùng tâm thức ta, đến tận gốc rễ của tâm hồn ta. Ta phải đi thật sâu bởi vấn đề được cắm rễ hết sức sâu xa. Điều này thật không dễ dàng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là việc giải quyết những vấn đề này nhất thiết phải mất một quãng thời gian dài. Thời gian cần thiết thì tùy thuộc vào khả năng của mỗi cá nhân. Nhưng thời gian không phải là yếu tố chính yếu. Điều cốt yếu là đi thẳng vào bình diện sâu xa nhất của tâm thức, sâu hơn mức độ mà bất kỳ loại điều trị nào có thể đạt tới. Và một khi ta đạt được mức độ đó, mọi quy định của tâm thức sẽ được tịnh hóa. Nếu mục tiêu này không được hiểu biết một cách đúng đắn, ta có thể thiền định trong nhiều tháng, nhiều năm hay trong toàn bộ cuộc đời ta mà không đạt được chút kết quả nào. Ta phải hiểu rõ rằng công việc này không dễ dàng. Nếu không, ta sẽ nhanh chóng trở nên ngã lòng khi nhận ra rằng sự thay đổi thật ít ỏi và những vấn đề của ta tiếp tục tồn tại sau vài tháng, vài năm thực hành. Gampopa đã cô động điều ta gọi là 37 nhánh giác ngộ, nghĩa là 37 bộ đề phần giác chi thành 5 giai đoạn. 1. Tích tập tư lương vị. Giai đoạn đầu tiên của con đường là sự tích tập. Ở cấp độ này, ta đang bắt đầu và thâu thập càng nhiều thiện hạnh càng tốt. Có thể ta không có đức hạnh hay trí tuệ toàn hảo, nhưng ta làm hết sức mình và nhắm vào mục tiêu đó. Ta nỗ lực phát triển lòng bi mẫn, bồ đề tâm và đức hạnh nhờ việc nghiên cứu, quán chiếu và thiền định. Ta làm việc trên giai đoạn này với lòng nhiệt thành và sự đều đặn, và từng chút một ta nhận ra sự tiến bộ. Gampopa đã bao gồm trong giai đoạn này 12 trong 37 nhánh của sự giác ngộ, đặc biệt là 4 tu tập trong sự chánh niệm, tức tứ niệm xứ, 4 thực hành đúng đắn, tứ chánh cần, và 4 hỗ trợ của sự hiển lộ thần diệu, tứ pháp như ý túc. Con đường bắt đầu từ lúc ta đã phát triển bồ đề tâm bằng cách biểu lộ ước muốn thành Phật và giúp đỡ để tất cả chúng sinh cũng thành Phật như vậy. Qua việc thực hành ước nguyện này, ta hiến mình cho việc theo đuổi con đường của các bậc giác ngộ. Ta sẽ lang thang không mục đích cho tới khi tập trung vào một mục tiêu đặc biệt. Cho dù ta đi hàng nhiều dặm theo một hướng đặc biệt, ta không thể tuyên bố là đã bắt đầu cuộc hành trình. Trái lại, từ lúc ta quyết định đi tới một nơi nào đó, cho dù ta đi theo hướng ngược lại, cuộc hành trình của ta đã bắt đầu. ngay khi Bồ Đề Tâm phát khởi trong tâm ta và ta thực hiện những nỗ lực tích cực để phát triển nó xa rộng hơn nữa. Ta đang du hành trên con đường của các bậc giác ngộ. Khi ta đang ở giai đoạn tích tập, ta phải làm mọi sự ta có thể để ở trên con đường đúng đắn. Bằng cách lắng nghe, quán chiếu, thiền định và thực hành. Ở cấp độ này, ta sẽ thiếu niềm tin và sự quả quyết bởi ta chưa có một nội quán trực tiếp vào bản tánh đích thực của các sự vật. Có thể ta vẫn còn có nhiều nghi ngờ, và điều này thì bình thường, nhưng ta phải nỗ lực để tiệt trừ chúng với sự thông tuệ của ta, bằng sự suy diễn, luận lý và tranh luận. Cũng rất cần phải tìm ra một vị thầy mà ta có thể tin cậy. Ta cần những giáo lý xác thực để làm nền tảng cho những xác quyết, triết học và lối sống của ta. Khi đó, cách sống của ta trở thành con đường. 2. Kết hợp gia hành vị. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn của sự kết hợp, hay đôi khi được gọi là giai đoạn của sự nối kết. Ta sẵn sàng đánh giá những gì ta đã học và đạt được. Giai đoạn này được phân chia thành 4 giai đoạn phụ, vạch ra làn ranh nhỏ nhiệm giữa tâm thái sinh tử của chúng sinh bình thường và tâm thái phi sinh tử của những bậc cao cả. Vì thế, nó là một giai đoạn trung gian. Đối với những chúng sinh chỉ sống một ít giây phút và đối với những chúng sinh sống vài tháng hay vài năm. Nhưng tuy thế, nó là một khoảng thời gian tương đối ngắn ngủi. Ta có thể nói rằng chính tột đỉnh của giai đoạn tích tập đã bắt đầu con đường dẫn tới giai đoạn kế tiếp. Khi ta di chuyển gần hơn tới giai đoạn kế tiếp, ta nhận thức được sự ấm áp của nó và phát triển một sự tin tưởng to lớn hơn. Đây là lý do vì sao giai đoạn phụ đầu tiên được gọi là ấm áp, tức noãn dị. Nó như thể một ngọn lửa ở gần bị che giấu bởi một tấm màn. Ta không thể thấy nó, nhưng nó gần đến nỗi ta có thể cảm nhận hơi nóng của nó, và ta tin chắc là nó đang hiện diện. Sự thiền định, hiểu biết và tin tưởng của ta mạnh mẽ đến nỗi hầu như mọi hoài nghi của ta biến mất. Sau đó, đến các giai đoạn phụ là tột đỉnh, tức đảnh dị và nhẫn nhục, nhẫn dị. Giai đoạn phụ cuối cùng được gọi là tột đỉnh của pháp thế gian, còn gọi là thế đệ nhất dị. Đó là giai đoạn cuối cùng, ở đó ta vẫn giữ lại một quan niệm sinh tử về các sự việc. Gebelba giảng rằng, nếu ta liên kết giai đoạn này với 37 nhánh của sự giác ngộ, 37 bồ đề phần, thì tầm quan trọng được đặt trên việc thực hành 5 khả năng, tức ngũ căn, và 5 năng lực, ngũ lực. 3. Nội quán, kiến dị. Giai đoạn thứ 3 là nội quán, kinh nghiệm trực tiếp về chân lý và bản tánh đích thực của tâm, giai đoạn Mahamudra. Ở đây ta đạt được trạng thái của một Akya, có nghĩa là thánh nhân, tôn giả. Mặc dù chưa là một vị Phật viên mãn, tuy nhiên ta không còn là một chúng sinh bị trói buộc trong sanh tử nữa. Khi ta nói về cái thấy, tức kiến, nó không thực sự là một vấn đề của việc nhìn thấy trong nghĩa thông thường, mà đúng hơn là kinh nghiệm một cách trực tiếp. Ở giai đoạn này, ta có được lối đi vào kinh nghiệm viên mãn về chân lý. Đó không phải là cái thấy cao cấp, tuy nhiên nó không có nghĩa là nó không thể được mở rộng, đào sâu hay được hoàn thiện. Có nhiều tranh luận triết học về vấn đề này. Theo một số người, bởi cái thấy là một kinh nghiệm về chân lý trong toàn bộ của nó, không thể có những thay đổi dần dần trong nó. Những người khác biện luận rằng có những sự thay đổi và những cấp độ cao hơn. Những người này minh họa quan điểm của họ với ví dụ sau. Một người ở trong một căn phòng tối, họ nhìn bầu trời qua một lỗ khóa nhỏ. Họ thực sự nhìn thấy bầu trời nhưng không biết toàn thể bầu trời ra sao, cùng với những gì sao, những đám mây, chân trời, vân vân. Tương tự như thế, có thể ta đã từng nhìn thấy chân lý mà không kinh nghiệm nó một cách bao quát. Càng tiến bộ thì cái thấy của ta càng mở rộng và sâu xa hơn. Lỗ khóa trở thành một cửa sổ, rồi thành một cửa sổ lớn. cho tới khi mọi vách ngăn biến mất và ta thấy mình ở ngoài một bãi biển. Ở đó, cuối cùng ta nhìn thấy toàn bộ bầu trời. Giai đoạn thứ ba này tương ứng với sơ địa của các quả vị Bồ Tát, cũng như quả vị nhập lưu trong truyền thống Theravada. 4. Thiền định, tu tập vị. Giai đoạn thứ tư là sự dung trồng hay thiền định. Dĩ nhiên là ta đã thực hành thiền định trước khi tới giai đoạn này, nhưng cho tới thời điểm này, việc thiền định của ta vẫn còn là thiền định thế tục. Chỉ ở giai đoạn thứ tư, ta mới có thể nói về thiền định siêu việt hay thiền định ba la mật. Ngay khi ta đạt được giai đoạn của cái thấy, ta được giải thoát khỏi sự mê lầm và ảo tưởng. Tuy nhiên, những tập quán của ta khó có thể bị tiêu diệt. Rất khó khăn mới có thể tống khứ nó. Và tự thân giai đoạn thứ tư này được phân chia thành 10 giai đoạn khác nhau, ghi dấu việc tiệt trừ dần dần những tập khí này của ta. 10 cấp bậc còn gọi là quả vị hay hummi khác nhau này của một Bồ Tát sẽ được giảng chi tiết trong tiết mục sau. Vào lúc bắt đầu, mọi sự thật rõ ràng trong khi ta đang thiền định, nhưng sự lầm lạc quay lại ngay khi ta xuất định. Bởi ta tiến bộ qua các giai đoạn lằn ranh giữa thiền định và hậu thiền định trở nên mờ nhạt và cuối cùng biến mất. Chính ở giai đoạn này mà ta được phú bẩm con đường 8 nhánh của bậc chứng ngộ. 5. Thành tựu viên mãn, vô học vị. Giai đoạn thứ 5 là sự thành tựu viên mãn. Đôi khi giai đoạn này được nhắc đến như giai đoạn siêu vượt thiền định hay siêu vượt diệt học, tức vô học. Trong cấp độ cuối cùng này, ta đã trở thành những vị Phật hoàn toàn giác ngộ. Ta không còn gì nữa để thành tựu và không còn những dị biệt giữa việc thiền định và đời sống hàng ngày. Đức Milarepa đã đạt được cấp độ này là cấp độ đôi khi được nhắc đến như yoga dòng sông trôi chảy. Dù ta làm gì, dòng sông vẫn cứ trôi. Trong giai đoạn này không có gì không phải là thiền định. Ta ở trong thiền định thường hằng, không một dấu vết mê lầm và không điều gì có thể quấy nhiễu ta. Ta cũng nói định như kim cương. Theo truyền thuyết Ấn Độ, kim cương là một chất xương cứng đến nỗi không thể bị hủy diệt. Nó có thể tiêu diệt hay hủy hoại mọi sự, nhưng bản thân nó không bị hủy diệt. An trụ trong một thiền định như kim cương có nghĩa là không có điều gì có thể phá hủy, quấy nhiễu hay làm cản trở thiền định của ta. Ta an nhiên bất động. Gampopa đã liệt kê 5 phẩm tính của thiền định như kim cương này. Nó không bị nhiễm ô bởi không hoạt động thế tục nào có thể là nguyên nhân quấy nhiễu nó. Nó bền bỉ bởi không sự ngăn che nào có thể làm tổn hại nó. Nó kiên cố bởi không tư tưởng nào có thể quấy rầy nó. Nó đồng nhất bởi nó là nhất dị. Và nó trùm khớp bởi nó được tập trung trên bản tánh tối thượng chung nhất đối với mỗi một và mọi sự có thể nhận biết. 10 quả vị Bồ Tát. 10 quả vị Bồ Tát cũng được gọi là 10 hummi, tức thập địa, tương ứng với giai đoạn thứ tư là giai đoạn dung trồng hay thiền định. Ở đây giai đoạn này được chia làm 10 cấp độ, tức quả vị. Vì thế con đường gồm có 13 cấp độ. Cấp độ của người bắt đầu, cấp độ của thực hành phát sinh từ sự khát nguyện, 10 cấp độ quả vị Bồ Tát và cấp độ Phật quả. Điều ta đang thảo luận ở đây là những kinh nghiệm của bản thân các Bồ Tát. Ta chưa thành tựu những cấp độ này và không biết gì về chúng. Ta không thể nghiên cứu nhiều về chúng và chỉ có thể nghe các bậc chứng ngộ mô tả về những kinh nghiệm của các ngài cho chúng ta. Chương này cho ta một ý niệm về những gì xảy ra nếu ta may mắn thật sự thực hành một cách tinh tấn. Điều này có thể cho ta một ý niệm về chỗ đứng hiện nay của ta. Ta có thể trải qua nhiều kinh nghiệm khác nhau trong việc thực hành. Trong thực tế, không điều gì mà ta không thể kinh nghiệm trong thiền định. Đôi khi ta có thể cảm thấy mình là kẻ tệ hại nhất trong những kẻ tồi tệ, kẻ ngu ngốc nhất và thấp kém nhất trong tất cả mọi người. Trong khi vào lúc khác, ta có thể cảm thấy mình là người cao cả nhất trong những bậc tối thượng, giống như một vị Phật toàn giác. Không có điều nào trong những kinh nghiệm này tiếng Tây Tạng gọi là Ni-am, là thật quá. Chúng phù du và nhất thời. Nếu ta nhìn vào điều này, ta có thể hình dung mình đã đạt được sự chứng ngộ viên mãn, bắt đầu hành động một cách thích hợp và phạm nhiều sai lầm, là điều có thể mang lại những hậu quả thảm khốc cho bản thân ta và cho những người quanh ta. Chính là để tránh những tình huống khổ đau đó mà ta trình bày tỉ mỉ những giai đoạn này và mọi cấp độ mà chúng bao hàm. Ở mặt khác, việc liệt kê chúng có thể làm một số người mất can đảm. Con đường tâm linh được thiết lập bằng rất nhiều giai đoạn và cấp độ, dường như có vẻ quá dài và khó khăn đối với chúng ta. Tuy nhiên, ta nên nhớ rằng, đối với tất cả những vị đã đạt được hung mi thứ nhất, thời gian không còn là điều thực sự quan trọng nữa. Một Bồ Tát thực sự không còn những vấn đề nữa, như những câu kệ của Bodhi Chapya Vatara, tức Bồ Tát Hạnh, mà tôi đã trích dẫn giảng rõ. Nhờ đức hạnh của công đức, thân thể được nghỉ ngơi. Nhờ đức hạnh của trí tuệ, tâm được thanh thản. Vì thế, cho dù một Bồ Tát an trụ bao lâu trong sinh tử chăng nữa, Ngài không bao giờ không hỷ lạc. Một khi ta có chút trí tuệ nhỏ bé này, khi ta đã kinh nghiệm chân tánh của các hiện tượng, tâm thức bắt đầu an bình và thoát khỏi mọi sự tham luyến hay bám chấp. Ta đã ngừng đuổi bắt hay chạy trốn các sự vật, không còn lệ thuộc vào đau khổ và bất hạnh. Ta luôn luôn mãn nguyện, hỷ lạc và thanh thản. Ta không còn bận tâm những việc trong sinh tử nữa. Tâm và các hành động của ta thuần tịnh. Thật ra, một tâm thức thuần tịnh không thể mắc phạm các ác hạnh, bởi các thiện hạnh nhất định mang lại những nghiệp quả tốt lành. Các Bồ Tát không kinh nghiệm đau khổ thật sự. Cho dù các ngài quyết định sinh trong một thân tướng hết sức tầm thường, trong một hoàn cảnh khó khăn, ở đó có rất nhiều đau khổ, ở bề ngoài các ngài có thể kinh nghiệm những định luật tương thuộc và phải chịu nhiều thử thách, nhưng trong mức độ sâu thẳm của tâm thức, là cấp độ thực sự có giá trị, thì các ngài không trải nghiệm đau khổ. Những Bồ Tát như thế có thể quyết định lưu lại thế giới một thời gian rất dài mà không bị nó quấy rầy. Các ngài an trụ trong thế gian để giúp đỡ chúng sinh. Thành Phật không có nghĩa là ta đã ngừng giúp đỡ người khác. Trái lại, khả năng giúp đỡ của ta tăng lên vô hạn. Nhưng thành Phật không còn là điều ưu tiên của một Bồ Tát. Gampopa đã mô tả chi tiết 10 quả vị Bồ Tát, tức thập địa, tính chất, ý nghĩa, nơi sinh khởi và sự tinh thông và thuần tịnh đặc biệt, cũng như thực hành riêng biệt của các địa được kết hợp với từng địa. Tôi không nghĩ là cần phải đi vào chi tiết như thế nữa. Vì thế, ta sẽ xem một bản tóm tắt của từng địa. Địa thứ nhất, sơ địa, được gọi là cực hỷ hay là quan hỷ địa. Quả vị này được mô tả như sau: khi nhận ra rằng sự giác ngộ thì cận kề và điều tốt lành của chúng sinh được thành tựu, hành giả sẽ phát khởi sự hỷ lạc siêu việt nhất. Vì lý do đó, nó được gọi là cực hỷ. Những người đạt tới quả vị này kinh nghiệm sự hỷ lạc lớn lao. Sự giác ngộ ở trong tầm tay họ và những hành động của họ thực sự mang lại lợi lạc cho người khác. Hỷ lạc thường xuyên của họ xuất phát từ một sự xác quyết rằng họ đã bỏ lại tâm thái sinh tử và từ nay trở đi, họ sẽ có thể giúp đỡ tất cả chúng sinh. Ở cấp độ này, mọi mê lầm và ô nhiễm do thiếu hiểu biết hoàn toàn được tịnh hóa và giải trừ. Tuy nhiên, những hình thức khác của sự tiêu cực như những tập quán và khuynh hướng bám rễ sâu xa không dễ gì xóa bỏ. Hãy lấy ví dụ một củ hành. Ta có thể nói là chỉ có lớp vỏ đầu tiên là được bóc ra. các Bồ Tát ở cấp độ này thực hành tất cả 6 ba la mật, nhưng các ngài đã viên mãn ba la mật thứ nhất là bố thí ba la mật. Gambobha mô tả những khả năng đặc biệt được kết nối với địa vị thứ nhất này như sau. Ta có thể 1. Đạt được 100 thiền định sâu xa và kinh nghiệm kết quả vững chắc của chúng. 2. Nhìn thấy 100 vị Phật. 3. Vô cùng thấu suốt về những gia hộ của các vị Phật này. 4. Làm lay động 100 hệ thống thế giới. 5. Viếng thăm 100 cõi Phật. 6. Thắp sáng 100 hệ thống thế giới. 7. Đưa 100 chúng sinh đến chỗ hoàn toàn thuần thục. 8. Sống 100 kiếp. 9. Thấu biết 100 kiếp quá khứ và tương lai. 10. Khai mở 100 cánh cửa giáo pháp. 11. Hiển lộ 100 hiện thân ở bất kỳ nơi nào. Và 12. Hiển lộ một trong những thân tướng vật lý này khi đồng hành với 100 Bồ Tát khác. Những khả năng đặc biệt này được nhân bội lên ở mỗi địa. Địa thứ hai được gọi là bất nhiễm, còn gọi là ly cấu địa. Quả vị này được gọi là bất nhiễm bởi nó không bị ô nhiễm bởi những hành vi phạm chánh hạnh. Ở quả vị này, thực hành trì giới ba la mật được tinh thông và trở nên siêu việt, được đưa tới tột đỉnh của nó. Địa thứ ba được gọi là người soi sáng, tức phát quang địa. Nó được gọi là người soi sáng bởi trong trạng thái đó, ánh sáng của giáo pháp và sự thiền định sâu xa rất sáng tỏ. Hơn nữa, nó soi sáng những người khác với ánh sáng vĩ đại của giáo pháp. Đó chính là thực hành nhẫn nhục ba la mật trở thành siêu việt. Địa thứ tư được gọi là chói loại, còn gọi là diệm huệ địa. Nó được gọi là chói loại là bởi sự chói sáng của trí tuệ nguyên sơ được phú bẩm bốn phẩm tính thuận lợi cho sự giác ngộ, chiếu tỏa khắp nơi và phá hủy hai che chướng. Chính ở quả vị này, thực hành tinh tấn ba la mật trở thành siêu việt. Địa thứ năm được gọi là khó thực hành, cực nan thắng địa. Bởi ở quả vị này, trí tuệ không hoàn toàn được chứng ngộ, và vì thế ta vẫn gặp những khó khăn trong việc thực hành bát nhã ba la mật. Ở quả vị này, ta nỗ lực giúp đỡ chúng sinh thành tựu một vài sự thuần thục, nhưng không vượt qua được mọi phản ứng ô nhiễm đối với những sai lầm liên tiếp của họ. Địa này được gọi là khó thực hành là bởi cả hai việc, tức giúp đỡ và không phản ứng, thật khó mà thông suốt. Ta chưa đạt được chứng ngộ toàn hảo về sự bất nhị. Bởi thế, khi cố gắng giúp đỡ những người khác và kết quả không như mong muốn, ta lo lắng, chẳng hạn thế, khi tất cả chúng sinh không đạt được giác ngộ. Từ khó được dùng là bởi ta sắp đạt được một cái nhìn hoàn toàn bất nhị, nhưng vẫn còn một vài dấu vết của sự nhị nguyên. Sau quả vị này, mọi sự dường như thật dễ dàng. Ở giai đoạn này, ta đã hoàn thiện thiền định ba la mật. Địa thứ sáu được gọi là được hiển lộ, hiện tiền địa. Nhờ sự hỗ trợ của bát nhã ba la mật, không có sự an trụ trên những khái niệm niết bàn hay sinh tử. Như thế, sinh tử và niết bàn được hiển lộ là thanh tịnh. Ở quả vị này, ba la mật thứ sáu, trí tuệ ba la mật được hoàn toàn chứng ngộ, không còn sự nhị nguyên nữa. Sự tiếp cận nhị nguyên của việc nhìn niết bàn là tốt đẹp và sinh tử là xấu xa biến mất, khiến chẳng có điều bất tịnh nào còn sót lại trong cái nhìn của ta. Như thế, mọi chân lý được khám phá. Địa thứ bảy là đi xa, còn gọi là diễn hành địa. Quả vị này được gọi là đi xa bởi nó nối kết với một con đường và chỉ một mà thôi. Và ta đã đến tận đầu kia của sự hoạt động. Sự không thể phân ly của mọi sự được chứng ngộ ở cấp độ này, mọi đặc tính khác nhau của giáo pháp, các kinh điển, vân vân, không xuất hiện như tách biệt. Ta không còn nhìn thấy điều gì là riêng biệt. Từ quả dị này trở đi, những tập khí và khuynh hướng vi tế nhất của ta bắt đầu phai nhạt. Địa thứ 8 được gọi là bất động. Bất động địa. Quả dị này được gọi như thế là bởi nó không bị lay động bởi những ý niệm là hết sức nỗ lực để đạt được những đặc tính, hay hết sức nỗ lực để đạt được sự vắng mặt của những đặc tính. Ta đạt được điều mà ta gọi là thập lực đối với 1 thọ mạng, 2 tâm thức, 3 tiền nghi, 4 hành động, 5 trạng thái sinh ra, 6 lời cầu nguyện, 7 các ý hướng, 8 những điều quyền diệu, 9 trí tuệ nguyên sơ và 10 Phật pháp. Địa thứ 9 được gọi là thông tuệ tuyệt hảo hay nhận thức toàn hảo. Thiện huệ địa. Quả vị này là thông tuệ tuyệt hảo do bởi sự thông tuệ tuyệt vời, sự nhận thức rõ ràng của nó. Nó được thành tựu nhờ 12 yếu tố như những lời cầu nguyện vô hạn, mặc dù các Bồ Tát ở quả vị này thực hành tất cả 10 ba la mật nói chung. Ta được biết rằng các ngài chú trọng đặc biệt tới lực ba la mật. Địa thứ 10 được gọi là mây pháp. Pháp dân địa. Quả vị này được gọi là mây pháp là bởi chư vị Bồ Tát ở quả vị đó giống như một đám mây khiến cho một trận mưa giáo pháp đổ xuống chúng sinh. Bằng cách đó rửa sạch bụi bặm cấu uế của họ. Một đám mây không trầm tư: ta có nên mưa hay không? Trái đất này và những người này ở bên dưới ta có cần mưa của ta không? Họ có đáng được hưởng điều đó? Không. Một đám mây chỉ đơn thuần đổ mưa xuống. Cùng cách đó, ở quả vị này, mọi sự được thành tựu theo trật tự tự nhiên của các sự việc. Tất cả những gì được làm đều được thực hiện một cách tự nhiên. Hummi cuối cùng tương ứng với trạng thái Phật quả. Giai đoạn thứ 5 đã được thảo luận trong tiết mục trước. Quả vị này tương ứng với cấp độ được gọi là giai đoạn thành tựu. Khi thiền định sâu xa như kim cương sinh khởi, nó đồng thời tiệt trừ những che chướng bị xua tan bởi giai đoạn dung trồng, tức phát triển. Ở quả vị này, mọi chướng ngại và vấn đề do những độc chất trong tâm, những cảm xúc rối loạn và những tập khí hoàn toàn được tịnh hóa. Lòng bi mẫn và đức hạnh của ta hoàn toàn nở rộ. Ta không có gì để làm và không có gì để phát triển thêm nữa. Đây là Phật quả.